Chúa ba ngôi trong đời ta.
Suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ.
Hôm nay chúng ta đi vào mầu nhiệm cao cả nhất trong đạo, là mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo. Đây là một mầu nhiệm thâm sâu nhất, cao cả nhất mà lý trí con người không thể nào có thể hiểu hay hình dung được. Trong Cựu Ước, dân Do Thái chỉ được mặc khải cho biết là chỉ có một Thiên Chúa độc nhất và chỉ được tôn thờ một mình Ngài. Hôm nay, các ngươi hãy nhận biết và suy niệm trong lòng rằng trên trời dưới đất, chính Chúa là Thiên Chúa, chứ không có Chúa nào khác. Vậy ai đã cho chúng ta biết mầu nhiệm này? Chính Đức Giêsu đã mặc khải cho chúng ta. Theo bài tin mừng hôm nay, trước khi về trời, Đức Giêsu đã tập họp các môn đệ lại ở trên núi để dặn dò một điều sau cùng. Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đức Giêsu chỉ mặc khải cho chúng ta biết có một Thiên Chúa ba ngôi là Cha và Con và Thánh Thần. Còn tìm hiểu về Chúa ba ngôi thế nào thì Ngài dành cho Chúa Thánh Thần. Đấng là hồn sống của Hội Thánh sẽ soi sáng và gìn giữ kho tàng đức tin. Bởi vì Thánh Luca nhìn lịch sử cứu độ như một viễn cảnh mang chiều kích ba ngôi. Thời Cựu Ước là kỷ nguyên của Chúa Cha. Thời Loan Báo Tin Mừng là kỷ nguyên của Chúa Con. Và thời Hậu Tin Mừng Công Vụ Tông Đồ ghi lại là kỷ nguyên của Chúa Thánh Thần. Cựu Ước chưa có mặc khải về Chúa ba ngôi. Cựu Ước chỉ nhấn mạnh về một đức tin độc thần. Chỉ duy Đức Chúa mới là Thiên Chúa độc nhất hiện hữu và ban ơn cứu độ. Mười điều răn được ban cho dân Israel thì điều răn quan trọng nhất là thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Tin mừng Matthew ghi lại lệnh truyền của Chúa Phục Sinh mặc khải rõ ràng về mầu nhiệm này. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Sách Công Vụ Tông Đồ của Luca ghi lại bài giảng của Tông Đồ Phêrô có câu: Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền, nâng đỡ người lên trao cho người Thánh Thần đã hứa để người đổ xuống. Đó là điều anh em đang thấy, đang nghe. Tin mừng Gioan đã nhiều lần đề cập đến mầu nhiệm Chúa ba ngôi. Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Còn Thánh Phaolô diễn tả mầu nhiệm Chúa ba ngôi trong thư gửi cho tín hữu Corinto ở phần chào thăm: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Chúng ta chỉ có thể biết được mặc khải về Chúa ba ngôi trong những đoạn kinh thánh nêu trên. Theo đó, Đức Giêsu cho chúng ta biết Chúa Cha là Thiên Chúa, còn Ngài là Con một của Chúa Cha. Ngài và Chúa Cha là một. Ngài ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Ngài, nghĩa là Ngài cùng bản tính với Chúa Cha. Ngài cũng là Thiên Chúa và Ngài với Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa. Ngài cũng cho biết Chúa Thánh Thần là đấng Ngài và Chúa Cha sai đến cũng là Thiên Chúa. Như vậy, chỉ là một Thiên Chúa duy nhất nhưng có ba ngôi vị riêng biệt, chứ không phải là ba Thiên Chúa. Vì ba ngôi cùng chung một bản tính và cùng một quyền năng nên ba ngôi bằng nhau, không ngôi nào lớn hơn. Trong các kinh cầu đều có câu Tam vị nhất thể Thiên Chúa giả, nghĩa là ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. Về công việc của mỗi ngôi vị, chúng ta được biết khi sáng tạo vũ trụ vạn vật và loài người, Thiên Chúa xuất hiện như một người cha. Ngài dùng lời quyền năng làm cho vạn vật từ không xuất hiện. Ngài còn tiếp tục quan phòng để các tạo vật tồn tại và ngày một tiến hóa. Khi nguyên tổ loài người phạm tội, Thiên Chúa đã sai con một xuống thế làm đấng thiên sai là Đức Giêsu để thiết lập nước trời. Cuối cùng, Ngài đã chịu chết trên thập giá để đền tội thay cho loài người. Khi Chúa Giêsu về trời, Chúa Cha lại sai Thánh Thần đến tiếp tục chương trình cứu độ bằng việc ban ơn thánh hóa để giúp loài người nên con Thiên Chúa và nhận được ơn cứu độ của Đức Giêsu. Thiên Chúa ba ngôi là một mầu nhiệm và mãi mãi vẫn là mầu nhiệm. Thánh Augustino là một bậc tài trí cũng không thể hiểu được mầu nhiệm Chúa ba ngôi. Cầm một vỏ hến mà tắt cạn đại dương còn dễ hơn là thấu hiểu được mầu nhiệm Chúa ba ngôi. Cứ tin, cứ yêu đi rồi sẽ hiểu. Dĩ nhiên chỉ hiểu được một phần rất nhỏ theo kiểu loại suy. Sau khi chấm dứt buổi diễn thuyết chống lại Chúa và các công trình của Ngài, diễn giả mời cử tọa lên diễn đàn để đặt câu hỏi. Một người bước lên, anh này là một người nghiện rượu, vừa mới được cải hóa. Đứng trước thính giả, anh ta lấy từ trong túi ra một trái cam và chậm rãi lột vỏ. Chờ mãi, ông diễn giả bực mình bảo anh ta hãy đặt câu hỏi đi. Nhưng anh ta cứ từ từ làm tiếp cái công việc lột vỏ cam và không trả lời. Lột vỏ xong, anh ta từ từ ăn cam. Ăn xong, anh ta mới quay về phía diễn giả và hỏi, ông thấy trái cam có ngọt không? Diễn giả gầm lên, đồ khùng, làm sao tôi biết được là ngọt hay chua vì tôi có nếm đâu. Lúc ấy anh chàng thính giả mới nói, thế thì làm sao ông có niềm tin vào Chúa nếu ông không bao giờ nếm thử Ngài? Nhằm giúp các tín hữu hiểu biết một phần nào về Chúa Ba Ngôi, các nhà thần học đã dùng những hình ảnh để diễn tả. Dĩ nhiên những hình ảnh này chỉ diễn tả được một phần nào về Chúa Ba Ngôi, còn mầu nhiệm thì vẫn còn là mầu nhiệm không thể hiểu được. Thánh Patrick dùng hình ảnh lá cây tam diệp thảo, duy chỉ có một lá nhưng do ba lá nhỏ dính vào nhau. Thánh Ignace de Loyola thường dùng hình ảnh ba nốt nhạc trong một hợp âm. Tuy ba nốt nhạc khác nhau, nhưng cùng làm nên một hợp âm nghe du dương. Hoặc chúng ta có thể dùng hình ảnh nước để diễn tả. Nước có thể ở thể hơi, thể lỏng và thể đặc. Tuy chỉ là nước mà có thể ở được những dạng khác nhau. Hình tam giác đều, tuy chỉ là một hình, nhưng có ba góc, ba cạnh đều nhau. Thời gian có thể là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Và còn rất nhiều hình ảnh khác mà chúng ta không cần kể ra hết. Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay là một dịp để chúng ta nhắc lại bí tích rửa tội. Nhờ phép rửa, chúng ta được tẩy sạch tội nguyên tổ và tội riêng đã phạm. Được ơn thánh hóa, được nhận làm con Chúa, được thông phần vào sự sống của Thiên Chúa và được thừa hưởng nước trời nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Ngày lễ nhắc nhở chúng ta hãy trung thành với Chúa, thi hành những điều đã hứa khi chịu phép rửa tội, là từ bỏ ma quỷ và những việc làm của chúng. Đồng thời nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn để ta luôn sống trong tình con tạo đối với Chúa, để lúc nào cũng có thể thưa với Ngài, Abba, Cha ơi. Năm 500. vua Clovis và rất nhiều binh sĩ xin được rửa tội qua bàn tay của thánh Remi tại thành Reims. Trước khi ban phép rửa tội, thánh nhân tuyên bố với nhà vua của bộ lạc Frank: từ đây ông sẽ thờ đấng mà ông đốt và đốt những cái mà ông thờ. Và nước phép rửa tội đã chảy trên trán của Clovis và 3.000 binh sĩ nhờ công ơn và lời cầu nguyện của bà thánh Clotilde, hoàng hậu. Nhờ phép rửa và nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta được nhận làm con Chúa. Đã là con thì chúng ta được thừa hưởng mọi quyền lợi của kẻ làm con Chúa, nhất là chúng ta được tham dự vào sự sống thần linh của Chúa. Đấy là một vinh dự lớn lao mà Thiên Chúa dành cho con người chúng ta, vì Đức Chúa Cha bởi yêu thương đã dựng nên loài người và tôn lên làm con Ngài để có quyền thừa kế nước trời. Ông vua kia nuôi một con chim hót rất hay. Ông vua yêu nó lắm, mua những thức ăn nó thích nhất, sắm cái lồng vàng. Một ngày kia nghe nó hót líu lo, ông vua say mê và vì yêu nó quá nên nghĩ rằng: thôi ta nhận nó làm con để ăn gia tài của ta. Ông vua nghĩ thế, người ta cho là yêu đến phát điên. Thực ra Chúa đã yêu ta đến thế, Thiên Chúa mà nhận con người làm con, thật là hạnh phúc quá. Khi đã trở thành người con Chúa, chúng ta được tham dự vào đời sống của Chúa Ba Ngôi. Chúng ta có Chúa ngự trong mình, vì Chúa đã nói: ai yêu mến Thầy và tuân giữ các lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến nó, chúng ta sẽ đến ở trong nó, và chúng ta sẽ lập cư trong nhà nó. Thánh Phaolô cũng xác quyết: anh em lại không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần của Thiên Chúa ở trong anh em sao? Các thánh đã sống mầu nhiệm này một cách hết sức ân cần và thân mật. Việc Chúa Ba Ngôi ở trong tâm hồn đã ghi sâu vào tâm trí các ngài và làm cho các ngài không bao giờ cảm thấy cô đơn lẻ loi. Thánh Teresa Hải Đồng đã nói: lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Chúa trở nên tù nhân bị giam hãm trong hồn con. Thánh Gioan nói: Thiên Chúa là tình yêu, Ngài là nguồn gốc mọi tình yêu, Ngài san sẻ cho chúng ta tình yêu của Ngài để chúng ta yêu Ngài và yêu thương nhau. Điều răn mến Chúa yêu người phải được thực hiện song song, mà muốn yêu Chúa thì phải yêu người. Yêu thương nhau. Khi nói đến yêu thì phải nói đến yêu ai, chứ không chỉ nói yêu suông. Mà nếu không yêu ai thì chỉ là yêu mình. Yêu thương là phải biết hy sinh, phục vụ người khác. Yêu thương là phải biết cho đi, phải biết trao đi cái mình có, nhất là chính bản thân mình, vì cho đi thì hạnh phúc hơn là nhận. Thiên Chúa Ba Ngôi là hình ảnh tuyệt vời của sự hiệp nhất. Chúa Cha yêu thương đã sinh ra Chúa Con, và tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con đã làm phát sinh ra Chúa Thánh Thần. Tuy Ba Ngôi nhưng chỉ là một Thiên Chúa duy nhất trong sự yêu thương và hiệp nhất. Cuộc sống của cộng đoàn cũng cần phải có sự hiệp nhất theo gương Chúa Ba Ngôi, để lúc nào cũng vang lên câu thánh vị: anh em sum họp một nhà, bao là tốt đẹp, bao là thú vui. Để tỏ lòng yêu mến tôn sùng Chúa Ba Ngôi, ta phải có thái độ trân trọng khi xưng danh Chúa Ba Ngôi, như khi đọc kinh sáng danh hay lúc làm dấu thánh giá.